Chương 18. Hendon lại cứu nhà vua. Gã John Hope và Hugo lại đưa hoàng đế ngu ngu đệ nhất trở về với bọn chúng. Không bắt ép Edward đi ăn cắp được, bọn kẻ cắp bèn cho Hugo đi kèm nhà vua và bắt ngài ăn xin. Nhưng ngài cũng chẳng muốn đi ăn xin và chỉ trực tìm cơ hội chạy trốn. Hugo rất có ác cảm với nhà vua. Hắn dự định sẽ làm cho ngài bị nhục nhã, đau đớn vì thói kiêu hãnh. Một hôm, nhà vua và Hugo đi đi lại lại trên con đường mòn xuyên qua một xóm nhỏ, chờ cơ hội làm ăn cho Hugo. Nhà vua ngẫm nghĩ về cuộc đời gian truân của mình và chỉ chờ cơ hội thuận tiện để chạy trốn. Đường làng vắng vẻ, không một bóng người. Nhưng rồi có một người đàn bà hấp tấp từ đằng xa đi lại. Bà ta đeo cái túi lưới, trong đựng một gói khá lớn. Tên Hugo nheo mắt quan sát người đàn bà một lát rồi nói nhỏ. Đợi tao ở đây cho đến khi tao trở lại. Nói rồi, hắn theo hút người đàn bà. Nhà vua nghĩ thầm. À, bây giờ tao có thể chạy trốn được rồi. Nhưng thật không đơn giản. Tên Hugo vẫn bám sát người đàn bà và loáng một cái, hắn giật lấy cái túi của bà ta rồi chạy ngược trở lại. Vừa chạy, hắn vừa bọc cái túi ấy vào một mảnh chăn cũ, hắn vẫn vắt trên tay. Chạy đến chỗ Edward đang đứng, hắn ném cái bọc ấy vào tay nhà vua rồi quát. Nào, nhanh lên, chạy theo sau tao cùng với mọi người và kêu tướng lên, bắt lấy thằng ăn cắp. Nhưng mày phải dẫn mọi người rẽ sang hướng khác. Chỉ vài giây sau, tên Hugo chạy rất nhanh, rẽ quặt sang đường khác rồi mất hút. Nhà vua giận dữ, vứt cái bọc xuống đất. Mảnh chăn bọc ngoài văng ra một nơi, vừa đúng lúc người đàn bà mất của chạy tới cùng với đám đông theo sau bà. Một tay nắm lấy nhà vua, một tay ôm lấy cái bọc, bà ta la lối om sòm. Thằng nhãi này vừa cướp giật cái bọc của tôi, chính nó đấy các ông các bà. Nhà vua nhỏ tuổi khóc lóc, cố vùng vẫy để thoát thân, mếu máo. Buông ta ra, mụ đàn bà ngu xuẩn, ta không giật cái bọc của mụ đâu, buông ta ra, ta không phải là kẻ cắp. Một người đàn ông vẻ mặt hung dữ, đứng trong đám đông, liền nắm lấy cánh tay nhà vua và nói. Để nó đấy cho tôi sẽ dâng cho nó một trận, cho nó một bài học về đạo đức. Nhưng bỗng nhiên, một giọng trầm tĩnh, chắc nịch cất lên. Đừng động vào nó, anh bạn. Buông thằng bé ra, các bạn. Luật pháp sẽ quyết định cách xử trí với nó ra sao, chứ không phải là các bạn. Mọi người quay lại và trông thấy một người lính có gương mặt quả cảm đầy nghị lực. Người đàn ông miễn cưỡng buông tay cậu bé ra, miệng lẩm bẩm một câu chửi tục. Nhà vua mừng rỡ chạy về phía người lính với cặp mắt long lanh và cảm động thốt lên. Ngài Hendon ạ, ngài đã đến rất đúng lúc. Chương 19. Hoàng tử, một tên tù. Ngay lúc đó, có một tên sĩ quan cảnh sát rẽ đám đông lách vào. Khi y sắp sửa đặt bàn tay lên vai nhà vua, Hendon liền nói, đừng đụng vào nó, anh bạn tốt bụng. Hắn sẽ tự đi một cách ngoan ngoãn. Hãy dẫn đường đi, chúng ta sẽ theo sau. Viên sĩ quan và người đàn bà ôm cái bọc của bà ta đi trước, Hendon và nhà vua cùng với đám đông đi theo sau. Đến trước vị quan tòa, người đàn bà khai rằng thằng bé này đã ăn cắp cái bọc của bà, trong có một con lợn sữa. Người đàn bà nói, con lợn của tôi đáng giá 3 shilling 8 pence. Viên quan tòa nhìn người đàn bà, nói bằng một giọng nhân từ. Người đàn bà tốt bụng, chẳng lẽ bà không biết rằng kẻ nào lấy cắp một vật gì đáng giá 13 pence thì luật pháp sẽ treo cổ hắn lên chăng? Người đàn bà kinh hãi, khóc mếu. Ôi, tôi đã làm gì thế này? Thằng bé đáng thương sẽ bị treo cổ ư? Không, tôi chẳng muốn như vậy. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có thể làm gì được đây? Viên quan tòa nói một cách đơn giản. Bà có thể nói lại giá tiền con lợn được, vì ta chưa ghi giá tiền đó vào văn bản. Người đàn bà thở phào nhẹ nhõm rồi nói, thế thì hãy đề giá con lợn là 8 pence vậy. Hendon mừng rỡ đến nỗi ôm choàng lấy nhà vua, hôn lia lịa làm cho ngài hết sức sửng sốt. Người đàn bà ôm con lợn sữa của mình ra về. Viên sĩ quan cảnh sát mở cửa cho bà rồi đi theo bà sang một căn phòng khác. Hendon tò mò muốn biết tại sao viên sĩ quan lại đi theo người đàn bà này.
Ông rón rén mò vào căn phòng tranh tối tranh sáng và nghe lỏm được câu chuyện giữa hai người. Này mụ, con lợn của mụ tốt đấy. Ta sẽ mua cho mụ. Đây, trả đủ 8 pence đây, cầm lấy.
Thưa ông sĩ quan, sao lại có 8 pence? Nó đáng giá 3 shilling 8 cơ mà.
À, ra thế. Thế là mụ đã nói dối luật pháp rồi. Mụ chả vừa nói rằng con lợn chỉ đáng 8 pence thôi ư? Hãy quay lại gặp quan tòa với ta và mụ hãy trả lời quan tòa về những lời khai man trá của mụ, rồi thằng bé kia sẽ bị treo cổ.
Ôi, thưa ông, thôi xin ông đừng nói nữa, đưa 8 pence đây và chúng ta hãy quên câu chuyện này đi.
Người đàn bà nhận tiền rồi ra về, vừa đi vừa khóc mếu. Khi Hendon quay lại phòng xử án, vị quan tòa nói với nhà vua vài lời nhân ái, rồi tuyên án ngài phải ngồi tù ngắn hạn. Lời tuyên án làm cho nhà vua vô cùng sửng sốt. Ngài mấp máy môi sắp sửa ra lệnh cho treo cổ vị quan tòa tốt bụng kia thì Hendon đã nắm lấy tay ngài, kéo ngài theo sau viên sĩ quan cảnh sát đi vào nhà giam.
Chương 20. Tự do.
Một ngày đông ngắn ngủi sắp tàn, trên đường phố hầu như không một ai qua lại. Có vài người vội vã đi ngang qua khu quảng trường. Họ chẳng hề nhìn ngang nhìn ngửa và cũng chẳng hề để ý đến Hoàng đế Edward Đệ Lục cùng với Mike Hendon và viên sĩ quan cảnh sát đang đi qua đó. Đột nhiên, Hendon nắm lấy tay viên sĩ quan cảnh sát rồi nói nhỏ. Anh bạn tốt bụng, xin chờ một tí. Không ai nghe chúng ta đâu. Tôi muốn ngỏ với bạn một lời. Tôi không được phép nghe ngài, thưa ngài. Chúng ta phải rảo bước lên thôi, trời sắp tối mất rồi. Nhưng Hendon vẫn thản nhiên nói tiếp. Bạn hãy quay mặt đi một lát và giả vờ như bạn chẳng trông thấy gì để cho cậu bé đáng thương này chạy thoát. Viên sĩ quan cảnh sát ngạc nhiên nhìn Hendon rồi cự ông. Thưa ngài, sao ngài lại dám nói với tôi một điều như vậy? Tôi sẽ bắt cả ngài. Hendon nói dằn từng tiếng. Không được, đừng vội vã quá thế. Hãy coi chừng. Hendon đổi giọng, nói khẽ vào tay hắn. Chú lợn sữa bạn vừa mua 8 pence thật ra đáng giá cái đầu của bạn đấy. Viên cảnh sát giật nảy mình, mặt biến sắc và không nói được lời nào. Hendon nhẹ nhàng nói tiếp. Tôi mến anh bạn ạ. Nếu bạn làm theo lời tôi sẽ không nói với vị quan tòa những điều tôi nghe được trong phòng tối. Rồi Hendon nhắc lại từng lời một cuộc đối thoại giữa viên sĩ quan cảnh sát và người đàn bà trong phòng tối. Khi Hendon dứt lời, viên cảnh sát liền khẩn khoản van nài ông bằng một giọng yếu ớt run run.
Thưa ngài đáng mến, xin ngài đừng đến gặp quan tòa, xin ngài đừng nói gì với quan tòa cả. Tôi rất nặng gánh với gia đình. Tôi có vợ và rất đông con nhỏ phải nuôi. Thưa ngài, ngài muốn tôi phải làm gì bây giờ?
Hendon cười thầm trong bụng, ông nói. Bạn chỉ cần giả vờ như không trông thấy gì cả, trong khi tôi đếm chậm từ 1 đến 1 vạn. Viên sĩ quan cảnh sát ngoan ngoãn đáp.
Xin vâng, bắt đầu đi.
Mắt tôi vẫn mở, nhưng tôi mù rồi, không thấy gì trên đời này hết.
Chương 21. Hendon Hall. Ngôi biệt thự của dòng họ Hendon.
Hendon và nhà vua đã đi xa viên sĩ quan cảnh sát. Hendon hẹn sẽ gặp lại nhà vua tại một địa điểm đã định ở ngoại thành. Hendon một mình đi đến quán trọ lấy hành lý và nửa giờ sau hai người bạn lại gặp nhau. Bây giờ nhà vua đã thấy ấm áp hơn trước vì ngài đã trút bỏ những mảnh rẻ rách để vận bộ quần áo mới Hendon đã mua cho ngài hôm trước. Đi chừng 10 dặm, hai người tới một xóm nhỏ ven đường và ngủ lại đó một đêm trong một cái quán khá tươm. Tất cả mọi việc lại diễn ra như trước. Hendon đứng sau ghế hầu nhà vua.
Khi ngài ngáp ngủ, muốn đi nằm, thì ông lại ngủ dưới sàn nhà cạnh cửa ra vào để canh gác và đắp mình bằng một tấm chăn chiên. Ngày hôm sau và hôm sau nữa, họ lại tiếp tục cuộc hành trình một cách chậm chạp, vừa đi vừa kể chuyện cho nhau nghe. Hôm cuối cùng, Hendon nói về người cha già và hai đứa em trai Arthur của ông. Ông nói với nhà vua nhiều điều chứng tỏ rằng họ đều là những người tốt. Thậm chí, ông còn nói tốt cả cho Hắc nữa. Bỗng ông đột ngột reo lên. Làng tôi kia rồi, thưa đức vua. Ngôi biệt thự của dòng họ Hendon. Hendon Hall kia kia. Chỗ cây cối tùm đằng kia là khu vườn cây của cha tôi đấy. Tới đầu làng, hai người sẽ vào một con đường khác. Theo con đường đó, họ đi chừng nửa dặm nữa thì trông thấy một ngôi biệt thự xinh xắn ở ngay trước mắt. Hendon dắt tay nhà vua đi vào trong sân. Họ đi quanh co một lát rồi bước vào một căn phòng lớn. Hendon mời nhà vua ngồi xuống ghế, rồi ông đi về phía một người trẻ tuổi chăm chú làm việc trước một cái bàn giấy kê cạnh lò sưởi. Hôn anh đi nào Hắc, ông kêu lên. Hãy nói rằng chú rất vui mừng thấy anh trở về, rồi mời cha nữa, vì về nhà mà không thấy mặt cha và nghe lại tiếng nói của cha thì sao gọi là về nhà được. Nhưng Hắc giật mình nhìn ông đầy kinh ngạc rồi nhẹ nhàng nói. Ông nhầm rồi, người lạ mặt đáng thương ạ. Ông nhầm tôi với ai nào? Nhầm chú với ai ư? Chú là Hắc Hendon. Người trẻ tuổi kia vẫn nói tiếp bằng một giọng dịu dàng như trước. Thế ông tưởng tượng ông là ai? Ta chẳng tưởng tượng gì hết. Phải chăng chú muốn giả vờ là không biết ta? Mai Hendon, anh trai của chú. Cái gì? Ông nói sao? Có thể như thế được chăng? Người đã chết có thể sống lại được ư? Mau, lại chỗ sáng, để tôi nhìn rõ ông hơn. Anh ta nắm lấy tay ông và đẩy ông ra gần cửa sổ, rồi quay người ông sang phải, sang trái, ngắm nghía từ đầu đến chân thật chăm chú. Ta là anh Mai của chú, thật đấy mà, người anh mất tích của chú đấy. Nhưng Hắc vẫn buồn rầu nói. Có lẽ những con mắt khác sẽ nhìn ra những nét mà tôi không thấy được, nhưng tôi e rằng lá thư đó đã nói đúng sự thật. Lá thư nào? Nói cái gì? Lá thư tới đây khoảng 6-7 năm về trước, lá thư đó nói anh trai của tôi đã bị hy sinh ngoài mặt trận. Đó là lời nói láo. Mời cha ra đây, cha sẽ nhận ra ta. Tôi không thể mời người chết trở về được. Chết? Cha đã chết rồi ư? Ôi, thật là một tin sét đánh ngang tai. Thế cho ta gặp chú Arthur vậy, chú ấy sẽ nhận ra ta. Chú ấy cũng mất rồi. Trời! Đừng nói rằng người em họ của ta, cô Eddie, đã chết. Không, cô Eddie vẫn còn sống. Mai mừng rỡ sục Hắc. Vậy thì nhanh lên chú, hãy gọi cô ấy đến gặp ta, cô ấy sẽ biết ta. Hãy đưa cô ấy và cả bọn người hầu già đến đây nữa, họ sẽ nhận ra ta. Chỉ còn 5 người còn sống thôi, những người khác đã chết cả rồi. Hắc vừa nói vừa ra khỏi căn phòng. Lạ thật, Mai ngẫm nghĩ. Mai hoàn toàn quên khuấy mất nhà vua đang ngồi im lặng ở góc phòng. Ồ, thưa đức vua, Hendon kêu lên. Xin đợi một lát, người sẽ thấy cô Eddie, người em họ của tôi, sẽ biết tôi. Tôi nói thật đấy, tôi đã sinh ra ở đây. Tôi biết ngôi biệt thự lâu đời này, những bức họa kia và tất cả những đồ vật xung quanh đây nữa. Hãy tin ở tôi, thưa chúa công, hãy tin tôi, ngay cả khi không còn ai tin tôi nữa. Ta tin nhà ngươi. Nhà vua nói một cách mộc mạc. Nhưng khi ta bảo ngươi rằng ta là hoàng đế nước Anh, thì ngươi có tin ta không? Hendon đáng thương đỏ bừng mặt, nhưng ông chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã hé mở và Hắc bước vào. Một thiếu phụ xinh đẹp ăn mặc sang trọng theo sau Hắc cùng với mấy người hầu già đi theo họ. Phu nhân bước thong thả, đầu cúi gằm, mắt nhìn xuống sàn, nét mặt bà trông thật ảo não. Hắc bảo người thiếu phụ. Ông ta kia kìa, hãy nhìn kỹ ông ta xem, phu nhân có biết ông ấy không? Phu nhân từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Hendon một cách sợ hãi. Gương mặt người thiếu phụ tái nhợt hẳn như người mất hồn, bà nói qua hơi thở hổn hển. Tôi không biết ông ta. Nói xong câu đó, phu nhân quay vội đi cố nén những tiếng rên rỉ trong cổ họng và bước ra khỏi phòng. Hendon reo người xuống chiếc ghế bành, hai tay bưng lấy mặt. Một phút im lặng trôi qua, sau cùng Hắc lên tiếng bảo bọn đầy tớ.
Người ấy đấy, các người có biết ông ta không?
Bọn đầy tớ đều lắc đầu, ông chủ của chúng liền nói.
Thưa ông, bọn đầy tớ không biết ông.
Ông thế đó, vợ tôi cũng không biết ông là ai.
Vợ Mỹ ư?
Đột nhiên, một bàn tay cứng như sắt túm lấy cổ áo Hắc rồi dúi gã ngã chúi vào tường.
À, Gia Mi, quân hèn hạ với tâm địa xảo quyệt. Bây giờ ta đã hiểu tất cả. Chính Mi đã viết lá thư giả mạo kia cốt cướp đoạt di sản của cha để lại và người vợ chưa cưới của ta.
Cút khỏi đây, ngay tức khắc. Đừng làm nhơ bẩn bàn tay người lính trọng danh dự vì phải bóp chết một tên vô lại không đáng thương hại như Mi.
Toàn thân Hắc đỏ tía, gã thở khò khè, khó nhọc lê đến chiếc ghế bành, gieo người xuống đó và ra lệnh cho bọn đầy tớ bắt trói Hendon. Bọn này vẫn không nhúc nhích, một tên nói.
Anh ta có vũ khí, thưa ngài Hắc, còn chúng tôi thì tay không.
Vũ khí ư? Thì đã sao? Nó có một mình, còn chúng mày là cả một lũ ăn hại. Trói ngay nó lại.
Hendon cảnh cáo bọn đầy tớ.
Các người biết ta đấy. Trước đây ta thế nào thì giờ ta vẫn vậy. Cứ thử nhích đến gần ta mà xem.
Câu nói đó làm bọn đầy tớ chùn lại.
Cút đi, lũ hèn nhát. Đi lấy vũ khí và canh gác các lối ra trong khi ta đi gọi vệ binh.
Hắc gầm lên. Gã dừng lại trên ngưỡng cửa, quay lại bảo Hendon.
Ta khuyên nhà ngươi không nên nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Chạy trốn ư? Hendon cười nhạt.
Mi cứ yên tâm. Mai Hendon này, chủ nhân của biệt thự Hendon Hall và tất cả trang trại, sẽ ở lại đây, không còn nghi ngờ gì nữa.